Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến các phương pháp và luật lệ của việc phê bình văn bản. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao vai trò của Thánh Nhạc trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng và khích lệ các ca đoàn tích cực cộng tác vào công trình này. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 10 tháng 11, dành cho 6.000 tham dự viên cuộc gặp gỡ do Hiệp hội Italia các ca đoàn Sicilia tổ chức. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của Thánh Nhạc với kinh nghiệm và chứng tá của Thánh Augustino, kể lại sự xúc động đến rơi lệ của người khi được nghe thánh ca tại Milano lúc mới tìm được đức tin. Đức Thánh Cha nói, cảm nghiệm về các bài thánh ca Ambrosio mạnh mẽ đến độ Thánh Augustino ghi khắc những thánh ca ấy trong ký ức và thường trưng dẫn trong các tác phẩm của người, và cũng đã viết một tác phẩm De Musica về âm nhạc. Thánh nhân xác quyết rằng, âm nhạc và bài ca hay có thể giúp đón nhận lời Chúa và cảm thấy một sự xúc động lành mạnh. Chứng từ của Thánh Augustino giúp chúng ta hiểu điều mà hiến chế Sacrosanctum Concilium của Công đồng Trung Vatican II theo truyền thống của giáo hội dạy rằng thánh ca cùng với lời nhạc là thành phần cần thiết và đích thực của phụng vụ trọng thể.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh Nhạc trong việc truyền giáo cho dân ngoại và tái truyền giảng tin mừng. Ngài nhắc lại kinh nghiệm của văn hào Paul Claudel, người Pháp. Người đã trở lại nhờ nghe Thánh Ca Magnificat trong buổi hát kinh chiều lễ Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Ông viết, trong lúc ấy xảy ra một biến cố ảnh hưởng trọn cuộc sống của tôi, trong khoảnh khắc. Tâm hồn tôi được đánh động và tôi đã tin. Tôi tin với một sức mạnh gắn bó mạnh mẽ, với một sự năng bổng trọn con người của tôi, với một xác tín vững mạnh, chắc chắn. Đến độ không còn chỗ nào cho sự nghi ngờ, và trong cuộc sống sau đó của tôi, không một lý luận nào, không một hoàn cảnh nào trong cuộc đời chao đảo của tôi có thể làm lay chuyển đức tin hoặc động chạm được đến đức tin ấy. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ thành viên các ca đoàn rằng, anh chị em có một vai trò quan trọng, hãy dấn thân cải tiến chất lượng thánh ca phụng vụ, đừng ngại phục hồi và đề cao giá trị đại truyền thống âm nhạc của giáo hội. Truyền thống này được biểu lộ ở mức độ cao nhất trong nhạc bình ca và đa âm, như chính Công đồng Chung Vatican II đã quả quyết.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ban hành tự sắc Latina Lingua, thành lập Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin, nhắm cổ võ việc học tiếng Latin trong các cơ sở giáo dục công giáo. Trong phần đầu của tự sắc, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của tiếng Latin trong truyền thống giáo hội, sự suy giảm việc học ngôn ngữ này trong các chủng viện và học viện của giáo hội, và hiện tượng tái quan tâm đến tiếng Latin tại nhiều nơi, kể cả trong giới văn hóa đời. Để góp phần hỗ trợ nỗ lực quảng bá sự hiểu biết và sử dụng tiếng Latin trong lĩnh vực giáo hội, cũng như trong môi trường văn hóa rộng lớn hơn, Đức Thánh Cha quyết định thành lập Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin, trực thuộc Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa. Hàn Lâm Viện này có một vị chủ tịch, một vị tổng thư ký do Đức Thánh Cha bổ nhiệm và có một hội đồng học vụ. Phần 2 của tự sắc trình bày quy chế của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin, gồm 10 điều khoản, được Đức Thánh Cha phê chuẩn để thử nghiệm trong vòng 5 năm.
Khoản 2 của quy chế xác định rằng, mục đích Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin là cổ võ sự hiểu biết và học tiếng Latin và văn chương Latin cổ điển cũng như văn chương giáo phụ, tiếng Latin thời Trung Cổ và thời Nhân Bản, đặc biệt trong các cơ sở giáo dục công giáo, nơi mà các chúng sinh và linh mục được huấn luyện. Ngoài ra, Hàn Lâm Viện cũng cổ võ việc sử dụng tiếng Latin như ngôn ngữ viết và nói. Để đạt tới những mục tiêu ấy, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh chăm lo ấn hành sách báo, tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị nghiên cứu và các trình diễn nghệ thuật, mở và nâng đỡ các khóa học, các cuộc hội luận và các sáng kiến giáo dục khác, cộng tác với Giáo hoàng Học viện cao đẳng về Latin, giáo dục các thế hệ trẻ về tiếng Latin, kể cả qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Các điều khoản kế tiếp nói về nhiệm vụ của vị chủ tịch và tổng thư ký của Hàn Lâm Viện do Đức Thánh Cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Tiếp đến là hội đồng học vụ, Hàn Lâm Viện có các viện sĩ chính ngạch với con số không quá 50 người do vị Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bổ nhiệm. Khi tròn 80 tuổi, họ trở thành viện sĩ danh dự. Ngoài ra có các viện sĩ thông tấn. Từ sách của Đức Thánh Cha cũng tuyên bố chấm dứt tổ chức Latinitas và tạp chí Latinitas của tổ chức này. Cũng ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm giáo sư Ivano Diolici, Viện trưởng Đại học Bologna, làm chủ tịch đầu tiên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin, đồng thời bổ nhiệm cha Roberto Spataro, dòng Don Bosco, làm tổng thư ký của viện này.
Roma, hôm qua mùng 10 tháng 11, 4.000 sinh viên các đại học ở Roma đã tham dự cuộc hành hương Assisi lần thứ 15 do Văn phòng Mục vụ Đại học của Giáo phận Roma tổ chức. Các sinh viên đã di chuyển bằng 66 xe buýt khi đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các Thiên thần do dòng Francisco coi sóc vào lúc 9 giờ rưỡi. Họ đã nghe bài huấn giáo do cha Luigi Cavagna, quyền tổng tuyên úy Đại học Công giáo Thánh Tâm trình bày về đề tài Người cha thấy đứa con từ xa xa, con người ngày nay của Thiên Chúa. Tiếp đến mọi người đã tham dự thánh lễ do Đức cha Lorenzo Leuzzi, Giám mục phụ tá Roma, đặc trách Văn phòng Mục vụ Đại học chủ sự. Trong dịp này có công bố điện văn của Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong đó Đức Hồng Y cho biết vào đầu năm đức tin này, đặc biệt cầu mong làm sao cho giáo huấn và tấm gương sống sáng ngời của Thánh Francisco, bổn mạng Italia, gợi lên nơi các bạn trẻ những quyết tâm kiên trì trung thành với Chúa Kitô và quảng đại dấn thân làm chứng về sự mới mẻ của sứ điệp Kitô giáo. Đức Hồng Y cũng cầu xin mẹ Maria phù trợ và cầu chúc các sinh viên một năm học đầy thành quả. Ban chiều các sinh viên viếng thăm tu viện và vương cung thánh đường ở Assisi, nơi có mộ của Thánh Francisco, tiếp đến là đền thờ Thánh nữ Clara và tu viện Thánh Damiano, nơi Thánh Francisco nhận được lời mời của Chúa hãy đi sửa chữa lại giáo hội của Ngài. Tại nhà nguyện Thánh Anna ở tầng dưới của vương cung thánh đường Thánh Francisco, có buổi chầu mình Thánh Chúa vào lúc 5 giờ rưỡi chiều do cộng đoàn Teze Linh Hoạt. Sau cùng, các sinh viên tụ tập tại quảng trường Thánh Francisco tham dự cuộc rước nến kết thúc do Đức cha Enrico Dancovolo, Viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano chủ sự.
La Paz, Giáo hội Công giáo Bolivia, báo động về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các tổ chức buôn bán ma túy như một nguy hiểm cho xã hội nước này. Tuyên bố hôm 8 tháng 11 vừa qua, trong buổi khai mạc khóa họp của Hội đồng Giám mục Bolivia, Đức Hồng Y Chủ tịch Julio Terrazas khẳng định rằng sự bành trướng của nạn buôn bán ma túy đe dọa trước tiên là giới trẻ. Các tổ chức bất lương này tuyển mộ người trẻ đi theo họ. Đức Hồng Y Terrazas cũng tố giác nhiều thành phần chính phủ lèo lái công lý để phục vụ cho mục tiêu của mình. Qua đó, nhiều người vô tội có nguy cơ bị mất tự do. Vì đang điều trị ở nhà thương, Đức Hồng Y Teresa, năm nay 76 tuổi, trình bày diễn văn trên đây qua video. Các giám mục Bolivia nhóm họp tại thành phố Cochabamba cho đến thứ Ba, 13 tháng 11 tới đây và sẽ chọn vị chủ tịch mới kế nhiệm Đức Hồng Y.
Roma, Trong những ngày này, từ mùng 8 đến 11 tháng 11, Hội nghị Thế giới kỳ 4, các cộng tác viên của dòng Salesian Don Bosco đang tiến hành tại trung tâm Salesianum của dòng ở Roma, với sự tham dự của 300 đại biểu, thuộc nhiều hiệp hội địa phương và toàn quốc. Hội nghị có chủ đề là Dự phóng đời sống tông đồ, con đường trung thành với đoàn sủng Don Bosco. Hội nghị cũng tiến tới việc bổ nhiệm một vị điều hợp viên mới trên thế giới, xác định chương trình hoạt động cho 6 năm tới đây. Hiệp hội các cộng tác viên Salesian do Thánh Gioan Bosco thành lập năm 1876, gồm các giáo dân, tu sĩ và linh mục dấn thân sống và hoạt động theo đoàn sủng Salesian, như một công tác phục vụ dành cho giáo hội trong việc giáo dục và truyền giảng tin mừng. Trên thế giới hiện có khoảng 30.000 cộng tác viên Salesian.
Roma, năm nay làng Pesco Pennataro thuộc miền Molise, Nam Italia, được chọn trao tặng cây thông Giáng sinh cho Đức Thánh Cha để trưng tại quảng trường Thánh Phêrô. Cây thông cao 28 mét sẽ được đốn vào ngày 5 tháng 12 tới đây và chuyên chở đến Vatican. Làng Pesco Pennataro chỉ có 300 dân cư ở độ cao 1.200 mét. Từ nhiều năm nay, họ đã muốn tặng cây thông Giáng sinh cho Đức Thánh Cha. Lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh được trang trí với hàng ngàn quả châu, sẽ được cử hành tối ngày 14 tháng 12 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Thống đốc Thành Vatican và chính quyền giáo quyền miền Molise. Vào cuối tháng Giêng, cây thông Giáng sinh sẽ được hạ xuống và gỗ sẽ được dùng để chế tạo các vật dụng. Số tiền bán các vật dụng này được dùng để tài trợ các hoạt động từ thiện.
Vatican, sáng hôm qua tòa án tại Vatican đã kết án ông Claudio Cappelletti 2 tháng tù treo vì tội đồng lõa với cựu người hầu của Đức Giáo Hoàng trong việc ăn trộm các tài liệu mật của tòa thánh. Ông Cappelletti, 48 tuổi, là một chuyên gia vi tính tại Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh. 3 vị thẩm phán do giáo sư Giuseppe Dalla Torre làm chánh án đã tuyên án ông Cappelletti 4 tháng tù, nhưng giảm xuống còn 2 tháng tù treo vì thành tích phục vụ trước đó của bị can và vì không có tiền án nào. Đương sự cũng phải trả án phí và bản án không bị ghi vào tư pháp lý lịch.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Lòng quảng đại của hai bà quá.
Hôm nay phụng vụ lời Chúa dẫn chúng ta đến một cuộc hội ngộ thú vị giữa hai bà quá, hai con người đơn sơ và nhỏ bé trong xã hội Do Thái, một bà trong Tin Mừng và một bà trong Sách Các Vua. Tuy sống xa nhau nhiều thế kỷ, nhưng cả hai cùng chung một thái độ, đó là lòng quảng đại và yêu mến. Mỗi người mỗi cách, nhưng cả hai đã dâng tất cả những gì quý giá mà họ có, mà không phân vân hay lo lắng về tương lai của mình. Khi chiêm ngắm hình ảnh của hai bà quá này, ta dễ dàng nhận ra nét tương đồng giữa họ. Đó là họ đã dâng tất cả những gì cần thiết nhất cho cuộc sống của mình và gia đình. Bà quá tại Sarepta dâng nắm bột chút dầu cuối cùng. Bà quá tại đền thờ dâng tất cả tài sản của mình, 2 đồng bạc cuối cùng. Họ được khen tặng không phải vì những gì mình trao ban, nhưng vì tấm lòng quảng đại. 2 đồng tiền kẽm trị giá 1 đồng tư xu có đáng là gì? Chiếc bánh nhỏ thì có thấm tháp chi? Nhưng khi bà quá bỏ vào thùng tiền 2 đồng, là bà đã cho đi tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Còn chiếc bánh nhỏ của bà quá xứ Sarepta là tất cả cuộc sống của hai mẹ con trong lúc sắp chết đói. Vâng, hai bà quá được mọi người cảm phục vì tấm lòng quảng đại của mình. Họ luôn đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, thậm chí trên cả chính mạng sống của mình. Trong đời sống Kitô hữu, ta vẫn thường ước ao dâng lại cho Chúa những món quà mà ta nhận được. Nhưng việc ta có dám trao cho Chúa tất cả những gì mình có không lại là một chuyện khác. Ta muốn trao ban nhưng lại thấy do dự, nên thường cân nhắc thiệt hơn. Ta muốn trao ban tất cả nhưng vẫn muốn giữ lại một điều gì đó cho riêng mình. Ngay cả khi chúng ta ước ao dâng lên Chúa những tật xấu, những tham lam, ích kỷ để xin Chúa thánh hóa, nhưng dường như ta cũng không thể trao ban trọn vẹn. Lòng ta muốn trao ban, nhưng đôi lúc lại cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy xót xa, để rồi lại muốn chiếm giữ, muốn thu vén. Vâng, thói thường của con người là vậy, ước ao trao ban nhưng lại thấy do dự, muốn dâng hết nhưng vẫn muốn giữ lại điều gì đó nhỏ nhoi. Câu hỏi tôi có dám trao cho Chúa tất cả những gì mình có không vẫn là một câu hỏi chất vấn tôi và mời gọi tôi suy nghĩ. Lòng quảng đại của hai bà quá không chỉ dừng lại ở bình chính nhân bản, nhưng còn mang đầm dấu ấn của chiều kích đức tin. Dù hai bà quá dâng cho Chúa những điều nhỏ nhặt, nhưng thật ra đối với họ là những điều rất lớn lao. Khi trao cho Chúa những gì còn lại, họ đã trao cho Chúa chính mạng sống của mình. Đâu là động lực giúp họ dám trao ban một cách quảng đại như thế? Thưa, đó chính là sức mạnh của lòng tin. Thật vậy, lòng tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa giúp họ dám trao ban tất cả. Đây chính là hành vi đích thực của đức tin, một sự tin tưởng tuyệt đối giữa nghịch cảnh và thách đố. Niềm tin đích thực đôi lúc đòi hỏi người ta phải liều mình như thế, một sự liều mình và phó thác tuyệt đối vào tình yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng người con dám đặt tất cả vào sự tin tưởng và tình yêu mẫu tử của người mẹ. Vâng, chỉ có những người có một đức tin mạnh mẽ và một tình yêu mạnh liệt vào Thiên Chúa mới có đủ can đảm và tình yêu để hành động như vậy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban cho chúng con thật nhiều thứ. Sắc đẹp làm chúng con hạnh diện, của cải làm chúng con thấy an toàn, tài năng làm chúng con thấy mình vĩ đại. Chúa mời gọi chúng con trao ban tất cả, nhưng chúng con chỉ biết thu vén. Trao ban là một điều khó, trao ban tất cả khó hơn mỗi phần. Chúng con chỉ muốn giữ lại, muốn thu vén. Xin cho chúng con biết quảng đại để dâng lại cho Chúa tất cả những gì là của Chúa. Xin cho chúng con hiểu rằng có Chúa là có tất cả, được Chúa là được tất cả, và mất Chúa là mất tất cả. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần giải đáp thắc mắc trước đây, chúng ta đã tìm hiểu các loại sai lệch trong các văn bản kinh thánh và các lý do khác nhau làm nảy sinh ra chúng, để hiểu tại sao lại cần phải dựng lại các bản văn nguyên thủy trung thực chừng nào có thể. Để làm điều đó, giới học giả sử dụng khoa phê bình văn bản. Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các phương pháp và các luật lệ của việc phê bình văn bản. Thưa cha, các chuyên viên phê bình văn bản kinh thánh làm thế nào để dựng lại văn bản gốc ạ?
Để dựng lại văn bản gốc, ngành phê bình văn bản tiến hành theo hai giai đoạn khác nhau, nhưng gắn liền mật thiết với nhau. Trước hết là tìm hiểu tình trạng các khác biệt. Đâu là các khác biệt liên quan tới một văn bản trong các tài liệu khác nhau, gồm các thù bản, các lời trích dẫn của các giáo phụ, các bản dịch trong các thứ tiếng khác nhau. Đâu là các chứng tích ủng hộ cùng một khác biệt xác định, và chúng thuộc thời nào. Công việc của giai đoạn thứ nhất này gọi là phê bình bên ngoài. Nó bao gồm việc đối chiếu các thủ bản riêng rẽ với nhau và tìm cách rút tỉa ra các kết luận tổng hợp. Thí dụ sự hiện diện của một khác biệt trong tất cả một nhóm các thủ bản hay trong các thủ bản của một giai đoạn nào đó hay một vùng nào đó. Việc phê bình bên ngoài này giúp đưa ra các dữ kiện liên quan tới lịch sử văn bản hay các bản dịch để có thể xác định hệ thống các khác biệt. Trong việc thu thập các chứng tá liên quan tới một khác biệt nào đó, cần nhớ rằng tự nó không đủ để ủng hộ sự trung thực của một kiểu đọc, kể cả khi nó hiện diện trong nhiều codici. Có thể chúng là các bản sao chép tiếp nối của cùng một thủ bản, trong đó kiểu đọc này đã là kiểu đọc sai lầm. Tính chất cổ xưa của một thủ bản cũng không là lý chứng chung kết bảo đảm cho sự trung thực và tinh tuyền của các kiểu đọc của nó. Lý do là vì có thể có các codici, tức là các thủ bản, thuộc thời gian sau này, nhưng lại là các bản sao chép trực tiếp từ một thủ bản cổ xưa hơn nhiều. Vì thế cần phải chú ý tới số lượng và phẩm chất của các codici, nhưng cũng cần phải lưu tâm tới lý lịch gốc gác của chúng nữa.
Trên đây là giai đoạn thứ nhất, thế còn giai đoạn thứ hai thì sao thưa cha?
Giai đoạn hai của việc phê bình văn bản là giai đoạn phê bình bên trong. Khi đã hiểu biết tình trạng của các khác biệt rồi, chúng ta có thể nhận ra ngay vài khác biệt cổ xưa hơn và tiêu biểu hơn, có lẽ đại diện được cho một số kiểu đọc gần sát với bản văn nguyên thủy hơn. Tuy nhiên còn cần phải lượng định chúng theo giá trị nội tại nữa, nghĩa là theo cung cách nội tại của chúng đại diện cho bản văn nguyên thủy và giải thích được các khác biệt xảy ra sau đó. Đây là công việc của giai đoạn 2, là giai đoạn phê bình bên trong. Kinh nghiệm khoa học của công việc lượng định tế nhị này được diễn tả qua vài điều lệ chính sau đây. Thứ nhất, kiểu đọc tinh tuyển là kiểu đọc có thể giải thích được nguồn gốc các kiểu đọc khác. Chẳng hạn văn bản thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 3 câu 16. Phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả, đấng đã tự tỏ hiện trong thịt xác. Đấng trong bản văn tiếng Hy Lạp có thể là hô hay hos hoặc theos. Đúng ra trong bản văn đầu tiên là hos, nhưng lại trở thành hô, vì người sao chép cho rằng nó phải hợp với từ mysterion là trung tính, mầu nhiệm đó là. Nhưng trong các thủ bản khác, chúng ta cũng tìm thấy từ theos viết tắt với chữ theta và chữ s, và chắc chắn là vì người sao chép đọc lầm chữ o với chữ theta trong tiếng Hy Lạp chỉ khác nhau với gạch ngang ở giữa chữ o. Đặc biệt trong các codici majuscoli thì các chữ đều viết hoa bằng nhau nên rất dễ đọc nhầm. Vì kiểu đọc hos có thể giải thích được hai kiểu đọc sai khác nên nó là kiểu đọc nguyên thủy của bản văn gốc.
Các nhà phê bình văn bản gọi luật này là gì, thưa cha?
Họ gọi luật này là luật vàng trong ngành phê bình văn bản, vì nó thâu tóm các luật khác, và nhất là vì nếu có thể chứng minh một kiểu đọc gốc từ đó phát xuất ra các kiểu đọc khác, thì không còn nghi ngờ gì liên quan tới tính chất xác thực của kiểu đọc gốc này. Điều luật hay nguyên tắc thứ hai của ngành phê bình văn bản, đó là nói chung kiểu đọc khó hơn phải được ưa thích hơn kiểu đọc dễ. Thật vậy, như chúng ta đã thấy, các sai lệch văn bản bắt nguồn từ những lo lắng của các người sao chép liên quan tới văn phạm, kiểu hành văn, cách chú giải hay nội dung tín lý. Vì thế các người sao chép tìm cách sửa chữa khiến cho văn bản trở thành dễ hiểu hơn. Và rất thường khi người sao chép vô tình có khuynh hướng chép lại văn bản như họ hiểu. Liên quan tới điểm này, Thánh Girolamo đã nhận xét như sau: các người sao chép không chép lại những gì họ tìm thấy, nhưng chép lại điều mà họ hiểu, và trong khi họ tìm sửa các lỗi của người khác, thì lại cho thấy các lỗi của chính họ. Điển hình như Thánh Vịnh 51 câu 16, nhiều thủ bản tiếng Latin viết Exaltabit lingua mea justitiam tuam, chính ra là Exultabit, miệng con tươi vui chúc tụng sự công chính Ngài.
Trong trường hợp có các văn bản ngắn, văn bản dài hơn, thì phải giải quyết ra sao ạ?
Thì phải theo nguyên tắc thứ ba. Điều luật hay nguyên tắc thứ ba trong ngành phê bình văn bản, đó là kiểu đọc ngắn, nói chung, phải được ưa thích hơn kiểu đọc dài. Thật vậy, vì các người sao chép có khuynh hướng kéo dài ra hơn là tóm gọn. Đặc biệt khi có trước mắt hai kiểu đọc khác nhau, thì họ thường pha trộn chúng với nhau, làm thành một kiểu đọc mới. Ví dụ hai kiểu đọc văn bản Thánh Luca chương 24 câu 53, kể lại biến cố sau khi Chúa Giêsu về trời, thì các tông đồ bái lạy người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Codice D đọc là ngợi khen Thiên Chúa, còn Codice B đọc là chúc tụng Thiên Chúa. Codice A trộn lẫn cả hai và đọc là ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa. Kiểu đọc dài này phải được loại bỏ vì chắc chắn không phải là của bản văn nguyên thủy.
Vậy, trong trường hợp giữa một kiểu đọc khác với văn bản song song và một kiểu đọc phù hợp với văn bản song song, thì phải chọn kiểu đọc nào, thưa cha?
Phải áp dụng điều luật hay nguyên tắc thứ 4 trong ngành phê bình văn bản. Đó là một kiểu đọc khác với văn bản song song phải được ưa thích hơn là một kiểu đọc phù hợp với văn bản song song. Như đã nói trên đây, các người sao chép thường có khuynh hướng hòa đồng các văn bản, nên thay vì tôn trọng các khác biệt thì họ lại sửa cho chúng giống nhau. Điển hình như trường hợp của bản Kinh Lạy Cha trong Phúc Âm Thánh Luca chương 11 câu 2 tới câu 4. Nó ngắn gọn hơn Kinh Lạy Cha của Phúc Âm Thánh Matthew chương 6 câu 9 đến 13. Văn bản Phúc Âm Thánh Luca viết: Người bảo các ông khi cầu nguyện anh em hãy nói: Lạy Cha, xin cho danh Cha được thánh hóa, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc nợ chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Nhiều Codice ghi lại Kinh Lạy Cha, nhưng lại theo văn bản của Phúc Âm Thánh Matthew dài hơn. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin cho danh Cha được thánh hóa, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho những kẻ nợ chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Thưa cha, có xảy ra trường hợp nào các thủ bản không vượt qua được sự duyệt xét của các nhà phê bình văn bản hay không ạ?
Có chứ, cũng có khi không có kiểu đọc nào của các thủ bản vượt qua được sự duyệt xét bên trong theo các tiêu chuẩn của ngành phê bình văn bản. Đây là trường hợp họa hiếm trong Tân Ước, nhưng hay xảy ra hơn trong các văn bản Cựu Ước, đặc biệt khi truyền thống thủ bản ít hay quá đồng nhất như trong Kinh Thánh tiếng Do Thái. Khi đó cần phải áp dụng phương pháp dự phóng hay phỏng đoán. Dĩ nhiên cần phải rất cẩn thận. Thực ra chỉ có các chuyên viên đủ hiểu biết mới có thể đưa ra các dự đoán ít nhiều chắc chắn. Điển hình như trường hợp hai văn bản sách Dân Số chương 26 câu 3 và sách Diễm Ca chương 5 câu 6. Các học giả đề nghị đọc là Abar là lớn tiếng gọi thay vì Dabar là nói. Sự lầm lẫn có thể bắt nguồn từ việc đọc nhầm chữ Ain với chữ Dalet.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các lễ về Đức Mẹ còn có 6 lễ nhớ là lễ Đức Mẹ Lộ Đức, lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Trinh Nữ Maria, mừng sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ Đức Mẹ Camelo, lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả, lễ Trinh Nữ Maria Nữ Vương và lễ Đức Mẹ Mân Côi. Các lễ nhớ này đã là đề tài tranh luận sôi nổi trong dịp soạn thảo lịch phụng vụ và cả sau đó nữa. Và chúng không trực tiếp dựa trên các nguyên tắc của hiến chế về phụng vụ thánh. Vì chúng xa lạ với các biến cố của lịch sử cứu độ, nên không gắn liền với chu kỳ thời gian phụng vụ. Thật ra các lễ nhớ này phát xuất từ các phong trào thuộc loại lịch sử tu đức, nghĩa là chúng gắn liền với các lý do phụng tự địa phương và đã chiếm được một môi trường rộng rãi cũng như sự chú ý sống động hơn. Chúng là kết quả của việc thích ứng mục vụ với lòng đạo đức bình dân. Đây là các lễ nhớ, đa số là mới được thành lập sau này và được gắn liền với vùng Tây Phương. Nảy sinh theo sau các chiến thắng của Kitô giáo như lễ Đức Mẹ Mân Côi, hay là gia tài của các dòng tu như lễ Đức Bà Camelo, hoặc nảy sinh sau các lần Đức Mẹ hiện ra như lễ Đức Mẹ Lộ Đức, hay để tưởng niệm các cuộc thánh hiến nhân loại hay các năm thánh mẫu như lễ Trái Tim Vô Nhiễm, lễ Đức Mẹ Trinh Vương. Chúng là các nhắc nhớ sự hiện diện của Mẹ Maria trong lịch sử giáo hội. Cũng như các lễ khác về Đức Maria, tưởng cũng nên ghi nhận rằng các lễ nhớ này cũng có sự tiến triển của chúng. Nguồn gốc của chúng không quan trọng và ngày nay có thể không còn biện minh được nữa, nhưng việc đào sâu thần học khiến cho việc cử hành được phong phú hơn. Muốn đánh giá các lễ này, cần phải khởi hành từ lãnh vực kinh thánh. Việc khó khăn tìm cho ra các văn bản kinh thánh được nhận ra trong nội dung không được xúc tích sâu xa lắm của các lời nguyện.
Trước hết, chúng ta tìm hiểu lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Lễ này đã được Đức Giáo Hoàng Pio X thành lập năm 1908, tức 50 năm sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với chị Bernadette Soubirous, và lễ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 là ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức ban đầu là lễ kính được cử hành trong toàn giáo hội, nhưng sau cuộc cải cách phụng vụ của Công đồng Chung Vatican II, chỉ còn là lễ nhớ không bắt buộc. Điệp ca nhập lễ được trích từ chương 12 sách Khải Huyền, miêu tả người phụ nữ mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Hình ảnh tương ứng với lời miêu tả của chị Bernadette khi nói rằng có một tia sáng mặt trời đi trước và bao quanh bà. Văn bản diễn tả chương trình huyền nhiệm các cuộc Đức Mẹ viếng thăm dân chúa trong dòng lịch sử giáo hội, theo vết các cuộc gặp gỡ được kể lại trong các phúc âm, đi viếng thăm bà Elizabeth, đi dự tiệc cưới tại làng Cana, đi theo Chúa Giêsu lên núi Sọ, hiện diện giữa các tông đồ trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức là lời mời gọi gặp gỡ với Mẹ, với Chúa Kitô và với các anh chị em khác dưới cái nhìn hiền mẫu của Mẹ. Bernadette sinh ngày 7 tháng Giêng năm 1844 trong một gia đình nghèo. Ông thân sinh François Soubirous sở hữu một máy xay bột bằng gió. Bên trên là nhà ở của gia đình, nhưng công việc không phát đạt bao nhiêu. Vào năm 1854, ông lâm cảnh nợ nần không trả nổi, đến bị đuổi ra khỏi đây. Cả nhà lang thang tìm nơi trú ngụ, từ chỗ này sang chỗ khác, và sau cùng đến ở trong nhà tù cũ của thành phố đã bị bỏ hoang vì quá ẩm thấp. Chính tại đây, trong một trận mất mùa đói kém, ông François Soubirous bị cảnh sát tới bắt vì bị cáo gian là đã ăn trộm một ít bột mì. Người tố cáo là ông chủ lò bánh mì Maison Gros, nghi ngờ ông Soubirous lấy trộm bột của mình vì ông là người nghèo nhất vùng. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng gì nên 8 ngày sau, ông Soubirous được trả tự do. Nhưng gia đình ông đã phải chịu cảnh đói khủng khiếp.
Đức Maria đã hiện ra với chị Bernadette tại Lộ Đức 18 lần tất cả. Lần thứ nhất, Đức Maria hiện ra với Bernadette, lúc ấy lên 14 tuổi, là trưa ngày 11 tháng 2 năm 1858. Hôm đó trời rất lạnh, vào khoảng 11 giờ trưa, Bernadette ra khỏi nhà, tiến về bờ sông Gave để kiếm củi. Cùng đi với Bernadette có em gái là Marie Antoinette và bạn gái là Jean Abadie. Khi đến trước hang đá Massabielle, ở chỗ con kênh giao thoa với sông Gave, Marie và Jean lội qua trước để nhặt củi trong hang, một nơi bẩn thỉu hôi hám vì là chỗ chăn heo. Bernadette chần chừ vì bị bệnh suyễn và sức khỏe yếu, nhưng đâu có giải pháp nào khác. Bernadette liền cúi xuống cởi tất để chuẩn bị lội theo. Bất thình lình cô bé nghe có tiếng gió thổi mạnh. Cô quay nhìn chung quanh, nhưng thấy cây cối bên sông đều im lìm bất động. Tiếng gió mạnh lặp lại, Bernadette sợ hãi đứng lên, quay về phía hang và thấy bụi cây mọc trên hang lay động như có gió mạnh. Đồng thời từ trong hốc đá bên trên hang có một đám mây màu vàng đi ra, và sau đó một bà trẻ và đẹp, rất đẹp, như Bernadette chưa từng thấy bao giờ, xuất hiện phía trước. Bà nhìn Bernadette và mỉm cười ra dấu cho cô lại gần. Bernadette hết sợ, nhưng không biết mình đang ở đâu. Cô giơ tay dụi mắt, rồi nhắm vào và mở ra. Nhưng bà vẫn ở đó, tiếp tục mỉm cười và ra dấu cho biết cô không lầm. Bernadette thò tay vào túi lấy tràng hạt và quỳ xuống. Bà gật đầu tán thành và có trong tay một tràng chuỗi giữ trên cánh tay phải. Khi Bernadette muốn bắt đầu lần hạt, bà giơ tay lên trán làm dấu, nhưng tay như bị tê liệt. Chỉ sau khi bà làm dấu, cô mới làm được như bà. Bà để cho Bernadette đọc kinh một mình, nhưng tay lần hạt theo mà không nói. Chỉ sau mỗi chục, bà mới cùng đọc sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần với Bernadette. Khi Bernadette lần hạt xong, bà ra hiệu cho cô lại gần, nhưng Bernadette đã không dám. Khi đó bà lui vào trong và biến mất cùng với đám mây sáng. Theo lời kể của Bernadette, bà có vẻ là một thiếu nữ 16-17 tuổi, mắt xanh, mặc áo trắng, dây thắt lưng màu xanh da trời dài dọc theo áo, đầu đội voan trắng hơi để cho thấy tóc, đằng sau dài tới ngang lưng. Bà đi chân không, được che phủ bởi các nếp gấp của áo, nhưng trên ngón có một bông hồng màu vàng nở to. Các hạt chuỗi màu trắng, nhưng dây chuỗi màu vàng lóng lánh, y như hai bông hồng ở chân.
Bernadette muốn giữ kín mọi sự, nhưng trên đường về nhà, cô em gái đã gặn hỏi, khiến cho chị kể lại chuyện xảy ra, với điều kiện là không được nói với ai. Nhưng Marie mách lại cho mẹ biết. Bà Subiru cho là chuyện bịa đặt nên đánh cho hai cô con gái một trận. Tuy nhiên, Bernadette được phép trở lại hang đá ngày 14 tháng 2 sau đó cùng với em gái và cô bạn. Sau thánh lễ, Bernadette cùng với 10 bé gái xuống hang đá. Cô đem theo một chai nước thánh đề phòng trường hợp thần dữ hiện ra. Mọi người quỳ gối lần hạt. Lát sau, Bernadette kêu lên, bà ở đó, bà đó. Cô đứng dậy, vội vã rảy nước thánh về phía cây hồng và nói, nếu bà đến nhân danh Thiên Chúa, thì xin hãy lại gần. Nụ cười đẹp của bà trấn an tâm hồn cô. Bernadette quay lại nói với các bạn, bà không giận, trái lại, bà gật đầu đồng ý và cười với tất cả chúng ta. Em càng rảy nước thánh, bà càng cười. Và khi Bernadette nói, nhân danh Thánh Thiên Chúa, mặt bà rạng rỡ một cách kỳ diệu. Bà cúi mình nhiều lần, và bà tiến tới gần bờ tảng đá. Trước đấng hiện ra rạng người vẻ đẹp trên trời và gần với mình như thế, Bernadette quỳ mọp dưới đất và đọc các kinh kính mừng với tràng hạt mân côi. Bỗng chốc, cô chỉ còn trông thấy Đức Maria và xuất thần trong một giờ. Cô bạn gái Jean Abadi trong nhóm các bé gái nói, chị ấy giống như thiên thần, chúng tôi tất cả tin là chị ấy chết rồi nên nhìn chị và khóc. Một chứng nhân khác là bé Antoine Nicolau cho biết, chị Bernadette quỳ gối xanh xao, mắt mở lớn dán chặt vào hốc đá, tay chấp lại, cỗ tràng hạt trong các ngón tay, nước từ mắt chảy dài. Chị cười và có một gương mặt đẹp hơn tất cả mọi gương mặt mà tôi đã thấy. Lần hiện ra thứ hai này lại khiến cho Bernadette bị mẹ cấm không được ra hang đá. Nhưng nhờ bà Mie là người cho việc bà Louis Subiru, nên Bernadette được phép mẹ cho ra hang đá lần thứ ba, đó là ngày 18 tháng 2 năm 1858.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao vai trò của Thánh Nhạc trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng và khích lệ các ca đoàn tích cực cộng tác vào công trình này. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ban hành tự sắc Latina Lingua, thành lập Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về tiếng Latin, nhắm cổ võ việc học tiếng Latin trong các cơ sở giáo dục công giáo. Roma, hôm qua 4.000 sinh viên các đại học ở Roma đã tham dự cuộc hành hương Assisi lần thứ 15 do Văn phòng Mục vụ Đại học của Giáo phận Roma tổ chức.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích tức là 31m25 và 12.035 kiloxích tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kiloxích tức là 25m34 và 15.490 kiloxích, tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài ủi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Mai sau, tương lai mãi mãi.